Kính thưa quý khán thính giả của SBS, hôm nay Lê Tâm xin chào mừng quý vị đến với chương trình Thuế và Bạn. Và như thường lệ, chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc sẽ gửi đến quý vị những lời tư vấn rất là thiết thực về thuế phụ bổng được áp dụng ra sao đối với các doanh nghiệp vào dịp cuối năm, quà tặng như thế nào đối với nhân viên cũng như khách hàng trong những cái bữa tiệc Giáng sinh. Lê Tâm xin chào chuyên gia Trịnh Hữu Lộc ạ.
Trước hết xin chào Lê Tâm và xin kính chào quý khán thính giả của SBS.
Thưa anh, câu đầu tiên xin anh giải thích thuế phụ bổng là gì và thuế này được áp dụng như thế nào ở Úc ạ?
Cảm ơn Lê Tâm. Thì trong những cái lần trước đây đó, mình cũng có nhắc tới cái thuế phụ bổng này. Tại vì cái thuế phụ bổng này đó, có nhiều khi mình không có nghĩ tới hoặc là mình không có biết là nó áp dụng như thế nào. Thì nhân đây thì chúng nhân cái mùa Giáng sinh á, thì đó là chúng ta có những cái mà phụ bổng, những cái thứ mà chúng ta có và có thể bị đóng thuế mà chúng ta không biết tới. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin nhắc lại cái phần đó là cái thuế phụ bổng á, nó là cái thuế cái thuế do chủ nhân đóng chứ không phải là công nhân. Tức là chủ nhân khi mà cho một cái phụ bổng cho một nhân viên thì chủ nhân sẽ chịu trách nhiệm về cái thuế này là cái thuế phụ bổng. Thì đó là bao gồm những cái bổng lộc mà mình cho nhân viên của chúng ta mà không phải là lương bổng, tức là không phải là tiền mặt, tức là non cash benefit, đó là mình tặng cho nhân viên hoặc là những cái người cũ nhân viên của mình hoặc là gia đình của họ đồ này nọ. Thì đó, nó cũng là những cái phụ bổng mà mình cũng phải để ý tới, và có thể là nó sẽ áp dụng cho mình, tức là đặc biệt là những cái chủ nhân. Thì cái này á, thì bao gồm á, tại vì cái phụ bổng thì bao gồm khi mà mình nói tới nhân viên hoặc là cái công nhân viên của mình á, thì là đó bao gồm không những là những cái người mà làm mình mướn họ về làm, mà nếu mà chúng ta làm director của cái công ty của chúng ta thì chúng ta cũng là employee của công ty mình. Do đó nếu mà mình có cho cái phụ bổng, tức là mình dùng cái phụ bổng, những cái bổng lộc của công ty, thì đó là mình sẽ là cái công ty của mình sẽ phải đóng thuế phụ bổng cho chúng ta.
Xin anh cho em một cái danh sách là chẳng hạn những cái danh mục nào hay là những cái mức hạn mức nào thì bị đánh thuế phụ bổng và đánh ra sao?
Cảm ơn. Thì hầu hết là những cái bổng lộc mà chúng ta cho cung cấp cho nhân viên, tức là director mình làm chủ thì mình xài đâu cũng vậy. Thì đó là những cái thí dụ như là nếu mà cấp cho mình một chiếc xe để mà mình chạy trong cái việc riêng tư, tức là lái xe đi làm hoặc là đi việc riêng tư đồ này nọ, mà chủ nhà công ty mua chiếc xe đó, thì đó là cái đó là một trong những cái bổng lộc để mà mình phải tính ra cái mức thuế để mà công ty phải đóng cuối năm. Hoặc là thí dụ như là mình có làm một cái những cái bổng lộc khác, là thí dụ như là cho cái đồ đạc để mà mình đem về xài, hoặc là thí dụ mình cho mượn tiền, cho nhân viên mượn tiền đồ này nọ mà mình làm cái trong cái bên phương tiện đó, thì đó là những cái mà mình cấp cho cái nhân viên mình, thay vì mình trả lương thì mình nói là không phải không trả lương, thì đó là mình cấp cho những cái bổng lộc như vậy. Thì đó là những cái mà cái chủ nhân sẽ phải đóng. Thì dĩ nhiên là ngoại trừ á, có những cái mà nó gọi là exempt organization, tức là những cái cơ sở cơ quan nào mà được miễn thuế thì rất là không phải đóng thuế phụ bổng mà thôi. Còn tất cả là những cái công ty, những cái cơ sở kinh doanh đồ này nọ là phải coi hiểu về cái luật thuế phụ bổng này mà mình có thể mình phải áp dụng cho cái công ty của mình đó. Nhiều khi mình cung cấp cho mà mình cũng không để ý tới. Thí dụ như là mình trả tiền cho cái ca phạt cho nhân viên của mình để mà đậu xe ở trong đó đồ này nọ, thì đó là những cái mà có thể là đó là một cái phụ bổng mà mình cũng không biết, là tại vì mình trả cho nhân viên hoặc là mình giám đốc mình có xe rồi bắt đầu mình bỏ vô cap và mình đậu trong ca phạt khi mà mình đi làm đồ này nọ, thì đó là cũng là một cái phụ bổng. Hoặc là mình cung cấp cho nhân viên của mình cái máy computer để về nhà, có thể là cho họ về nhà làm việc nhưng mà cũng có những cái việc riêng tư họ làm này nọ, và mình cấp cho họ những cái đó, thì đó là có thể là một cái phụ bổng. Nhưng mà khi mà mình coi là những cái việc đó nó có phải là bị đóng thuế hay là nó được miễn, tại vì trong đó nó có một số nó gọi là exempt benefit, là được những cái phụ bổng nào sẽ được miễn thuế trong đó, Do đó là mình phải tính, và cái người kế toán sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm về cái luật lệ của phụ bổng và những cái nào mà mình cung cấp cho mình hoặc là mình lấy gì xài đồ này nọ là có bị thuế.
Dạ, dạ. Thưa anh, xin anh cho em một con số, tức là bao nhiêu phần trăm, cái thuế phụ bổng này thông thường là bao nhiêu phần trăm ạ?
Cái thuế phụ bổng này á, là nhằm là trước đây á, thì nó dễ dãi hơn, do đó là không, trước đó là không có thuế phụ bổng á, thì là thay vì mình nói là thôi bây giờ mình trả lương thì nói là ok bây giờ mình cấp cho cái Medicare, trả tiền Medicare hoặc là trả tiền Childcare đồ này nọ đâu, tức là mình không có lấy tiền đó thì đó là cái đó là một cái phụ bổng. Nhưng mà bây giờ là chính phủ có những cái luật lệ thì cũng là năm 80 mấy rồi chứ cũng không mới gì, nhưng mà đây là tính ra là thí dụ như là cái số tiền mà mình cấp cho người đó thì phải cross up, tức là phải cộng ngược lại cái thuế để mà tính ra, và sau đó mới tính ra cái phần là coi là cái số tiền thứ nhất và cái tiền mà mình phải bỏ ra sau khi trừ thuế là bao nhiêu, tức là cross up cái tax nó trở ngược lại và bắt đầu mới tính ra. Và nếu mà chủ nhân được khai cái GST thì đó là mình phải cộng ngược lại cái số đó. Thì nói tóm lại là bây giờ một là mình lấy cái phụ bổng, hai lấy tiền mặt thì nó cũng không có chênh lệch gì mấy, ngoại trừ là có những cái trường hợp đặc biệt á, là ngoại trừ là những cái phụ bổng đó được miễn thuế thì đó là cái lợi cho chủ nhân và cho chúng ta. Là bởi vì đó là vì khi mà trước đây á, chúng ta nghe thường nói là cái salary sacrifice, tức là hy sinh lương bổng để mà lấy phụ bổng, thì đó là bây giờ á, là nó có thể là không có lợi nữa, bởi vì là nó không còn thông dụng như trước đây nữa. Hoặc là trước đây á, mình có thể mình hy sinh tiền bạc lương bổng mình để mà mình được chiếc xe đồ này nọ, tại vì cái mức xe cộ đồ lúc trước á, thì họ tính ra cái mức thuế phụ bổng nó cũng rất là thấp cho những cái trường hợp như vậy, do đó là nhiều người ta cũng salary sacrifice. Nhưng mà bây giờ á, thì cái trên lệch nó không còn nhiều nữa để mà coi là cái phần lợi, do đó là mình phải cẩn thận cái phần đó.
Dạ, như vậy ví dụ là khoảng bao nhiêu anh, 30% hay 40% ạ?
Nó có thể nó lên tới 60-70%, tại vì chủ nhân phải đóng cái tiền đó, tại vì phải cross up, tức là mình phải cộng lại ngược lại cái mức thuế của chúng ta lên và tính ra. Nhưng mà bù lại thì những cái chi phí đó chủ nhân sẽ lấy lại được thuế trong cái claim được cái tax deduction, do đó là tính ra tính lợi thì khoảng 40-mấy%. Nhưng mà khi mà mình cross up á, là nó tới 60-70%, tại vì trừ ra, do đó là nó tính ra nó nhiều thứ ở trong đó để mà tính ra cho nó chính xác. Thì như hồi nãy có nói đó, là bởi vì nó là tùy theo, có một số phụ bổng thì được miễn thuế, một số á, là nó có lẽ là mình không có lợi nữa, bởi vì là mình không muốn đụng tới.
Bây giờ mình đi vào cụ thể hơn là cái mùa Giáng sinh này đó anh, thì Lê Tâm thấy là rất là nhiều công ty tổ chức nào tiệc Giáng sinh nè, rồi quà tặng cho nhân viên, mà cái chi phí cho những cái tiệc tùng và quà tặng này thường là cũng không có nhỏ lắm trong về cái ngân sách của công ty, em thấy cũng khá là cao. Nếu như vậy thì những cái danh mục nào thuộc cái bữa tiệc Giáng sinh hay là những cái quà tặng này bị đánh thuế phụ bổng, và những cái danh mục nào thì không ạ? Xin anh giải thích giúp cho thính giả.
Cái thứ nhất á, là mình nói đây đó là áp dụng đó là cái chi phí mà chúng ta trả cho nhân viên và người phối ngẫu hoặc là cái người associate, tức là liên đới cái, những cái nhân viên của mình đó, thì đó là những cái mà chúng ta phải trả fringe benefit tax, tại vì cái thuế phụ bổng này chỉ áp dụng cho những cái bổng lộc mà mình cung cấp cho nhân viên của mình mà thôi, còn nếu mà người ngoài hoặc là người khách hàng đồ thì là cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Bây giờ mình chú trọng trước nhất là tới cái nhân viên đồ đó, thì đó là họ cho phép là thứ nhất là đây là những cái mà nếu mà mình chi trả hoặc là mình cho quà tặng đồ cho nhân viên đồ này nọ thì đó là một cái bổng lộc, tức là một cái phụ bổng đó, là tức là sẽ bị thuế capital, bị thuế fringe benefit. Tuy nhiên họ có một cái luật mà họ cho phép chúng ta, đó là nếu mà cái số tiền mà cái trị giá đó mà dưới 300 đồng một người thì có thể là mình sẽ được miễn cái phần thuế, tức là chủ nhân sẽ không phải trả cái fringe benefit tax. Và ngược lại, có thể là chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí đó, dưới điều kiện là những cái chi phí đó không phải được coi như là entertainment, entertainment là gì, tức là những cái mà chi phí mà để mà giải trí đồ này nọ, ăn uống đồ này nọ, rượu chè đồ, đó là những cái entertainment. Do đó là chủ nhân có thể sẽ không được khai cái phần đó, mặc dù là cái thế miễn fringe benefit cũng sẽ không phải trả, nhưng mà không được cái đó. Nhưng mà ngược lại đó, lấy một cái thí dụ á, nếu mà trong một cái bữa tiệc đó mà ngoài cái việc mà đãi ăn trong gia đình cho nhân viên đồ này nọ, và sau đó mình cho mỗi người một cái gift card hoặc là một cho một món quà đồ này nọ, thì đó là cái đó, nếu mà nó không phải là entertainment, tức là không phải là một cái thí dụ như là cho một cái vé đi coi cinema hoặc là đi coi football rồi này nọ, tức là entertainment đó, hoặc là đi coi đại nhạc hội đồ, thì đó là cái đó sẽ không được khai thuế. Nhưng mà nếu mà mình cho một cái gift card này nọ, ví dụ như là trong cái của một cái siêu thị mua bán đồ hoặc là quần áo, đó là những cái gift card đó, thì có thể là mình sẽ khai được khấu trừ thuế nếu mà cái chi phí đó nó dưới 300 đồng. Yeah. Thì đó là mình được khai cái phần đó mà không phải trả cái benefit. Bởi vì đó là nó phải lắc léo là cái chuyện mà cái trường hợp như những cái trường hợp như vậy.
Dạ, yeah. Cho em hỏi một chút, đó là cái 300 đồng mà anh vừa nói, cái hạn mức đó là cho cả buổi tiệc, chi phí cho mỗi nhân viên ở buổi tiệc và cái quà tặng, hay là mỗi món như vậy là 300 ạ?
Họ nói là tính theo từng cái phần một thứ, mà nếu mà không có tính ra được, tức là khó mà tính ra cái trị giá của cái thuế, thì là sẽ được miễn. Do đó là khi mà mình nói đó là ăn uống thì là sẽ không được khai khấu trừ. Do đó là chủ nhân sẽ không được khai khấu trừ thuế và sẽ không phải trả fringe benefit. Nhưng mà nếu mà trong đó có một cái gift card mà cho mỗi người 150 đồng hoặc là 200 hoặc là gì đó dưới 300, thì cái số tiền đó mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Yeah. Do đó là nó tính theo cái mỗi một cái thứ. Và có những cái thí dụ thì nó cũng hơi là làm nó cũng hơi phiền lòng, trong đó là thí dụ như là mình nói là tại vì nó được miễn là 300 đồng một cái đó. Nhưng mà lấy một cái thí dụ là nếu mà trong cơ sở của mình mà có người nhân viên rồi nhiều khi sinh nhật hoặc là birthday sinh nhật hoặc là có ngày đặc biệt gì đó thỉnh thoảng, thì đó là mình có tặng quà Giáng sinh, những cái tặng quà như vậy đó, không phải Giáng sinh mà tiệc sinh nhật hoặc là tặng bông đồ này nọ. Nếu mà lâu lâu mình làm một lần á, thì là mình được miễn thuế, được khai thuế và mình không phải đóng fringe benefit, tại vì nó là infrequent hoặc là irregular, tức là không có thường xuyên như vậy. Còn nếu mà giả tỷ mỗi 2 tuần hoặc 3 tuần một tháng mà mình cứ tặng như vậy hoài là cái đó được coi như là một cái fringe benefit, tức là một cái phụ bổng để mà mình phải đóng thuế. Do đó là nó tùy theo cái trường hợp để mà mình tính ra cái phần trăm và tính ra cái mức thuế. Bởi vì đó là mình phải nên gặp cái người kế toán hiểu về những cái luật lệ để mà dễ dàng cho chúng ta để mà chạy được những cái này một cách hợp lệ và một cái đó như vậy.
Dạ, dạ như vậy Lê Tâm tóm tắt nãy giờ anh Lộc nói đó là một là cái bữa tiệc đó là chi phí cho mỗi nhân viên là dưới 300 đồng một người. Rồi thứ hai á, là cái món quà tặng cho nhân viên cũng không được vượt quá 300 đồng thì mình có thể không phải đóng cái fringe benefit tax, tức là cái thuế phụ bổng. Nhưng mà những...
Nếu mà...
Dạ.
Dạ. Ngoại trừ tại vì cái tiền mà ăn uống là cái đó nó gọi là entertainment, tức là giải trí đồ này nọ, do đó là sẽ không được khai khấu trừ thuế.
Dạ, và
mặc
không được
dù đó là miễn thuế, nhưng mà cái người trả đó, công ty trả sẽ không bị đóng, sẽ không được khai khấu trừ. Còn nếu mà lấy một cái thí dụ, tức là mình cho mỗi người một cái gift card và đến đó ăn thì họ lấy tiền đó họ trả thì là được hợp lệ cho mình nữa. Tại vì mình không có phải tức là mình không trả nhưng mà mình cho một cái gift card cho họ, thì đó là cách thức mà qua được cái nó gọi là entertainment. Tại vì một khi mà nó đụng tới là nó gọi là entertainment á, là sẽ không được khai khấu trừ thuế, luật nó áp dụng cho cái phần đó.
Dạ, thưa anh thì nếu như vậy thì mình không cần phải ra nhà hàng, mình tổ chức ngay tại công ty thì sao anh?
Dạ, thì đó là miễn sao mà không có rượu bia hoặc là trong cái thời gian mà họp hành đồ, tức là trong cái giờ mà làm việc đồ này nọ mà nó có những cái họp hành mà không có rượu bia đồ này nọ, thì đó là coi như là trong cái training của mình hoặc là cái hồi họp đồ á, thì là có thể mình sẽ được chấp nhận cái đó.
Thưa anh Trịnh Hữu Lộc, vậy thì thêm một ý nữa là những người mà tham dự cái party đó là chỉ có nhân viên hoặc là cái người liên đới associate thôi hả anh? Ngoài ra không những cái người khác như là contractors, những người mà nhà thầu của công ty thì sao? Nếu họ dự thì họ không phải bị.
Cái phần đó, đó là bởi vì tại vì cái thuế fringe benefit này chỉ áp dụng cho các cái chủ nhân là mà cấp những cái phỏng lọc này cho nhân viên mà thôi. Còn nếu mà những người mà ngoài, thí dụ như là khách hàng của mình hoặc là những người mà làm việc chung với chúng ta, những cái đối tác của mình, thì đó là đâu phải là nhân viên của mình. Do đó là cái thuế phụ bổng này sẽ không áp dụng, mà mình chỉ coi đó là thứ nhất, những cái chi phí mà mình chi ra đó nó có phải là entertainment, tức là những cái mà để mà giải trí hay không. Nếu mà giải trí thì là chúng ta sẽ không khai khấu trừ thuế được, còn những cái mà phần khác là chúng ta có thể là chúng ta được khai khấu trừ. Thí dụ như là thay vì đó là tới lúc đó là mình có thể là mình tặng cho những cái đối tác của mình một số quà này nọ đồ, đó là đối tác chứ không phải là nhân viên của mình, thì cái thuế này sẽ không được, không bị áp dụng. Và cái phần mà chi phí đó tùy theo là cái cách thức và cái phương pháp mà mình tặng những cái cho đối tác mình, tức là mình không thể nào mình chọn lọc những cái đối tác mà ví dụ trong gia đình của mình đồ này nọ, thì đó là có thể là họ sẽ không có cho khấu trừ những cái chi phí đó. Nhưng mà giả tỷ thí dụ như là mỗi năm mình có những cái quà đồ này nọ cho tất cả những cái đối tác của mình hoặc khách hàng đồ này nọ, thì có thể đó là những cái mà mình có thể mình làm được, tức là không phải là giới hạn cho một cái nhóm nào nhỏ nào. Thì đó là những cách mà mình phải coi tới.
Anh có thể khuyên những chủ doanh nghiệp, những chủ nhân là nên tổ chức một cái bữa tiệc Giáng sinh như thế nào mà để cho nhân viên của họ vui vẻ mà mình lại có thể là không phải đóng cái thuế fringe benefit tax à?
Cảm ơn Lê Tâm. Thì cái mà chúng tôi cũng khuyên hàng năm đó là chúng tôi cũng nhắc tới những cái trên lần về cái phần này. Thứ nhất là nếu mà chúng ta muốn mà có thể mình tặng quà tặng này nọ cho nhân viên của chúng ta, thì đó là cái đó đó là nếu mà đó là những cái mà không phải là cái ăn chơi hoặc là gọi là giải trí đồ này nọ, thì đó là cái mà mình có thể mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Mà bên kia cái người nhận những cái bổng lộc này sẽ, tức là nhân viên của mình sẽ không phải bị đóng thuế vô cái phần đó, tức là mình có lợi mà bên kia mà mình đỡ thiệt hại cho mình, tức là không phải trả thêm một cái mức thuế nữa, mà nó có lợi cho nhân viên nữa, là tức là cái số tiền này, những cái tiền, những cái quà này, bổng lộc này đó, thì là họ sẽ không phải đóng thuế. Thì đó là một cái dịp để mà làm như vậy. Hoặc là nếu mà mình có tặng quà cho khách hàng đồ này nọ, thì đó là mình cũng phải có cái giới hạn, và mình phải có cái phương hướng để mà mình làm cho nó hợp lệ, để mà mình được khai khấu trừ cho những cái chi phí mà mình phải chi ra cho những cái bằng đó. Và nên nhớ là ăn uống hoặc là giải trí đồ này nọ là luôn thường á, nó gọi là entertainment, tức là giải trí đó, là sẽ không được khai khấu trừ thuế. Còn công ty có quyền trả cái số tiền đó cho chúng thay cho chúng ta, nhưng mà sẽ không được khai khấu trừ thuế. Do đó để mà muốn khai khấu trừ thuế thì là mình phải có những cái trường hợp đưa những cái đường hướng khác, thay vì là phải đãi ăn uống như vậy.
Nếu như vậy thì anh khuyên các chủ nhân như thế nào? Tức là mình tổ chức tiệc nhưng mà mình không có tổ chức ở ngoài nhà hàng hay sao? Hay là mình
Có
tặng quà
thể là
cả
mình
để cho
tổ
nhân
chức
viên
nhưng
đến?
mà tức là tự ai nấy trả, tức là mình cho họ cái gift card hoặc là gì đó,
Đúng
thì
rồi.
đó là từ đó là tức là chủ cái công ty hoặc là cái cơ sở kinh doanh của mình sẽ không phải trả cái số tiền đó để mà claim lợi, mà mình cho mỗi người một cái món quà, một cái gift gift card, thì đó lấy cái đó thì đó là những cái mà mình có thể mình làm được, là nó là hợp lệ để mà mình làm.
Và nếu như vậy thì cái giá trị của cái gift card để tới cái nhà hàng đó ăn như anh nói là trên 300 đồng cũng không bị đánh thuế hả anh?
Không, dưới 300 mới được. Dưới 300, tại vì cái đó là một năm inquestion, là cái fringe benefit tax là họ nói là chỉ là dưới 300 thì mới được, phải không? Đó là cái chứ mà nếu mà trên cái số tiền đó thì đó là coi như là mình sẽ bị cái thuế, tại vì cái phần mà gift đó coi như là cái đó là một cái phụ bổng. Tuy nhiên tại vì cái số tiền nó dưới 300 đồng và nó không có thường xuyên như vậy, do đó là cái đó là cái hợp lệ.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trịnh Hữu Lộc rất là nhiều vì đã tham gia với SBS Việt ngữ hôm nay. Và thưa anh Lộc cũng như quý khán thính giả, thì thời gian dành cho chương trình Thuế và Bạn tuần này đã qua rồi. Lê Tom xin kính chào quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin cảm ơn chuyên gia thuế Trịnh Hữu Lộc đã tham gia cùng với SBS Việt ngữ ạ.
Dạ, cảm ơn Lê Tâm nhiều và xin hẹn quý khán thính giả cũng vào là tuần sau.